là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua, sẽ là phản ánh Văn Yên quyết tâm bứt phá vươn lên để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bình đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đoàn công tác của tỉnh ủy Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết số 24 của tỉnh ủy về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 tại công an tỉnh. Qua nắm tình hình, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghị quyết năm 2021 của Đảng bộ công an tỉnh, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, công an tỉnh cần tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện đề án bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái vừa phát động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề gắn kết cộng đồng, lan tỏa thành động nhân ái. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh và hội chữ thập đỏ cụm thi đua số 1 tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm vận động ủng hộ, chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Với thông điệp gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái, đồng thời kêu gọi cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh chung sức hỗ trợ ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của Đảng, Nhà nước. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành địa phương và đơn vị lập quy hoạch để đánh giá các chuyên đề thích hợp vào quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cần bổ sung số liệu mới trong đánh giá thực trạng của các chuyên đề, đánh giá kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính trong thời gian qua. Cần thiết phải đánh giá kỹ thực trạng phát triển của các ngành, cụ thể hóa việc huy động nguồn lực ngoài khu vực nhà nước cho phát triển kinh tế xã hội, làm rõ các giải pháp khả thi để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của các ngành. Các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh chuyên đề theo ý kiến tham gia của các sở ngành, đảm bảo việc hoàn thiện các quy hoạch chuyên đề đúng thời gian đề ra. Tuần qua, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị Đảng bộ huyện cần thực hiện bằng các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ quan đơn vị địa phương, triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách của tỉnh cho phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng công tác giải quyết lao động việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, xây dựng trường học hạnh phúc, nâng cao chất lượng hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, phát huy tiềm năng thu hút lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển ngành nghề có lợi thế, xây dựng và phát triển du lịch trọng điểm trên địa bàn huyện, thường xuyên dự báo nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở địa bàn các xã trọng điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Tuần qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh Yên Bái để tổng kết kiểm tra công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập của tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự đồng thuận, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, đồng thời cho rằng tỉnh Yên Bái cần tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ ở cấp xã, tăng cường kiểm tra đối với hệ thống chính trị các cấp về công tác thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật chất, an toàn trong trường học, đặc biệt việc thiếu giáo viên tin học và ngoại ngữ, hệ thống trường liên cấp có nhiều bất cập. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã ký biên bản công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ý chí và nghị lực vươn lên của nhân dân để tập trung phát triển kinh tế bền vững, cũng như xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Với sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, tích cực và phát huy tinh thần thi đua yêu nước, trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2022, Đảng bộ huyện Văn Yên đã chủ động triển khai có hiệu quả 5 chương trình trọng tâm và 3 đột phá chiến lược theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời tập trung mọi nguồn lực, khai thác tối đa các lợi thế, thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp với phương châm hành động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, thực hiện mục tiêu kép, vừa chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Ông Luyện Hữu Trung, Bí thư Đảng bộ huyện Văn Yên nói:
"Ở năm 2022, Đảng bộ huyện Văn Yên tiếp tục quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề để về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị, an ninh quốc phòng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá và 50 chương trình trọng điểm, chú trọng thu hút đầu tư vào địa bàn, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm 2022, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm yêu cầu vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội."
Huyện Văn Yên xác định rõ cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đồng bộ, toàn diện, thích ứng hiệu quả với tình hình dịch bệnh. Trên cơ sở chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy và kế hoạch số 88 của huyện ủy Văn Yên, các địa phương trong huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Ông Hoàng Ngọc Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Tầm nói:
"Để thực hiện triển khai có hiệu quả kế hoạch số 88 của huyện ủy Văn Yên, thực hiện chương trình số 56 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Đảng ủy xã Xuân Tầm đã ban hành kế hoạch số 56 để cụ thể hóa kế hoạch số 88 của huyện ủy Văn Yên, gồm 43 chỉ tiêu cùng các giải pháp thiết thực bám sát tiềm năng thế mạnh của địa phương để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Sau 4 tháng đã triển khai thực hiện, Xuân Tầm đã thích ứng an toàn linh hoạt với tình hình dịch bệnh COVID-19, tập trung phát triển kinh tế xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số, huy động lồng ghép từ nguồn lực ngân sách nhà nước và nguồn ngoài ngân sách và đặc biệt là nguồn đóng góp của nhân dân để phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới."
Đặc biệt, huyện Văn Yên tiếp tục triển khai các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, đó là xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên tiềm năng lợi thế, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển dịch mạnh kinh tế lâm nghiệp bền vững, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, trọng tâm là công nghiệp chế biến nông lâm sản, đưa Văn Yên trở thành trung tâm chế biến quế công nghệ cao có giá trị, xây dựng thương hiệu trong và ngoài nước, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực nông nghiệp nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, chú trọng phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số." Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Viễn Sơn nói:
"Xã đang tập trung chỉ đạo bà con nhân dân phát triển kinh tế, nhưng mà có cái lợi thế là đặc biệt là đối với cây quế thì hiện tại bây giờ thì là bà con vẫn đang bóc để khai thác và cái giá cả thì cũng được ổn định, chưa có gì biến động. Bà con đang tiếp tục cái khai thác và tranh thủ cái mùa vụ."
Bên cạnh đó, huyện Văn Yên đã sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, huy động sự đóng góp tích cực của nhân dân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để sửa chữa, nâng cấp mới các tuyến đường giao thông, tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa được gần 30 km đường giao thông nông thôn, đạt trên 62% kế hoạch. Qua đó, đưa mạng lưới giao thông ở Văn Yên phát triển một cách đồng bộ, hợp lý, ngày càng hiện đại, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Lê Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Hạ nói:
Xã Phong Dụ Hạ là năm nay là phấn đấu vào cái nông thôn mới năm 2022. Thì ngay từ đầu năm thì coi như ban chỉ đạo của xã từ Đảng ủy, Ủy ban Đảng ủy ra nghị quyết rồi Ủy ban xây dựng kế hoạch. Đấy, và họp ban chỉ đạo và chỉ đạo sát sao đến từng cơ sở thôn bản một. Đấy, họp chi bộ, họp thôn, họp dân để thống nhất làm. Tất cả năm nay là xã Phong Dụ Hạ là phấn đấu để coi như đạt cái đường bê tông để vào xây dựng nông thôn mới. Ngay theo cái tiêu chí mới thì sẽ cái đường liên thôn đấy, thì sẽ đạt được tiêu chí là phải tầm cỡ khoảng 80% đấy, cái số đường liên thôn là được bê tông hóa và không lầy lội.
Song song với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với xây dựng con người Văn Yên nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập. Hết năm 2021, huyện Văn Yên có 47 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 92%, số cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt gần 89%. Ông Vũ Văn Hải, bí thư xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói:
Bộ phận hành chính công của xã cũng như là các đồng chí cán bộ đều có ý thức thực hiện rất là tốt. Thứ nhất là xác định rõ chủ đề là sự hài lòng của người dân là thước đo năng lực phẩm chất cán bộ. Do vậy mà nhân dân đến giao dịch cũng như là quan hệ công tác thì đều rất hài lòng sau khi mà chúng tôi thực hiện các nội dung phát phiếu thăm dò cũng như là lấy ý kiến tham gia đóng góp bằng hòm thư góp ý thì đều được nhân dân và các bộ phận người đến giao tiếp từ vấn đề bộ phận hành chính công cho đến công an, quân sự đều đảm bảo được tính công khai, minh bạch cũng như là thái độ tiếp dân và được nhân dân đồng tình rất là cao.
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp huyện Văn Yên nhanh chóng phục hồi, ổn định tăng trưởng kinh tế xã hội cũng như đời sống người dân, nên 3 tháng đầu năm trong 24 chỉ tiêu tỉnh Yên Bái giao. Huyện Văn Yên đã có 9 chỉ tiêu đạt trên 85% kế hoạch. Đây là tiền đề để huyện Văn Yên tiếp tục nỗ lực vươn lên để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, sớm đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành hơn 230 nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống người dân. Các nghị quyết được nhân dân đồng tình đánh giá cao. Nổi bật nhất phải kể đến đề án phát triển giao thông nông thôn đã đem lại những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế. Nhờ đó bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng được đổi thay, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Bình.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Bình đã kiên cố hóa trên 320 km đường giao thông, tổng mức đầu tư trên 438 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 56 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Duyên, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Yên Bình cho biết.
Thì về phía huyện Bình thì nhất là chúng tôi kiện toàn lại toàn bộ cái ban chỉ đạo của huyện cũng như của xã trên cơ sở. Kiện toàn ban chỉ đạo để trong đó thì cấp ủy chính quyền để vào cuộc trong thực hiện cái việc mà thực hiện cái công tác tuyên truyền, và ở đây thì cả hệ thống chính trị vào cuộc là từ huyện cho đến cơ sở. Đấy, cứ mỗi cái thực hiện thì chúng tôi xây dựng kế hoạch cho cả năm trên cơ sở cái kế hoạch cả năm, thì trên cơ sở cái nguồn vốn của ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ về cho huyện thì chúng tôi trên cơ sở lựa chọn ưu tiên các xã về đích nông thôn mới trong năm kế hoạch, cũng như là các xã mà huy động được cái sức đóng góp của người dân để tham gia, và đó là những cái mà thứ hai nữa là ưu tiên đối với lại các công trình dự án mà tính kết nối vùng và phát triển kinh tế xã hội. Đấy là cái mục tiêu mà trong cái quan điểm lựa chọn khi mà lựa chọn đầu tư trong năm kế hoạch. Thứ ba nữa là trong quá trình tổ chức triển khai thì chúng tôi đồng thuận từ người dân và được người dân ủng hộ và sự đóng góp vào cuộc kể cả hệ thống chính trị trong cái tổ chức triển khai thực hiện.
Phát huy những kết quả quan trọng đạt được khi thực hiện đề án trong giai đoạn 2016-2020, ngay từ khi thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ huyện cũng như toàn thể nhân dân 24 xã thị trấn và các xã trên địa bàn đã tận dụng tối đa, hiệu quả các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn lực huy động nhân dân và doanh nghiệp để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch ngay từ những năm đầu tiên thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã nhựa hóa, bê tông hóa gần 600 km, đạt tỷ lệ 75%. Bà Lại Thị Thắng, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Toàn thể xã này coi từ chính chủ tịch xuống, coi là hỗ trợ, còn là 3-4 thôn đấy thì hôm làm cầu thì cũng rất đông ạ. Mọi người vẫn ra nhiệt tình làm ạ. Người họ không có tiền họ cũng giàu hữu công mà cố gắng để vượt khó khăn để cho đời các con, các cháu sau này để có cầu nối đi lại.
Bao năm nay con đường chạy qua thôn Hồ Sen toàn đất đá, lại còn phải qua con suối lớn, khiến người dân đi lại khó khăn. Khi có chủ trương huyện hỗ trợ xi măng, các hộ trong khu vực không chỉ đóng tiền mà còn tích cực tham gia làm đường. Riêng gia đình ông Nguyễn Văn Hồng đã tình nguyện hiến trên 500 mét vuông đất, hàng chục cây cối hoa màu có giá trị đang giai đoạn cho thu hoạch để làm đường. Ông Hồng còn vận động anh em con cháu và bà con trong thôn xóm tự làm cầu bắc qua suối với trị giá trên 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Hồng, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi thấy các cháu đi học lại, đi lại nó khó khăn, nó khổ quá thì tôi bảo đây mấy anh em trong này tôi hiến cho mấy mét đất để làm cái, thứ nhất là làm cái cầu và thứ hai là làm những cái đường. Thế thì mấy anh em tập trung nhau làm thì đến giờ hoàn thành trong cái cầu mà được cái vốn đầu tư của huyện, của tỉnh cấp cho cái xi măng là anh em cũng tập trung làm được cái đường như thế này. Phấn khởi lắm rồi.
Để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, những năm qua, đặc biệt là khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bạch Hà đã tập trung phát triển mạng lưới giao thông thuận lợi. Đến nay, gần 75% số đường trục thôn và đường liên thôn và 55% đường ngõ xóm đã bê tông hóa. Trong quá trình triển khai làm đường giao thông, xã Bạch Hà luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Ông Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Để mà hoàn thiện cái mạng lưới giao thông của cơ sở thì trong những năm tới thì đối với địa phương chúng tôi thì theo cái nguyện vọng của nhân dân vẫn tiếp tục là đề nghị nhà nước, huyện và tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ xi măng để cho nhân dân làm đường để hoàn thiện mạng lưới giao thông ở cơ sở.
Sau gần 3 năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã Yên Bình đã đổi thay rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng được cải thiện. Đến nay 100% đường trục xã liên xã, đường trục thôn liên thôn đã bê tông hóa, hệ thống kênh mương thủy lợi lại cơ bản đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất. Xác định việc từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời lồng ghép mọi nguồn lực và sự chung sức đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Bà Nguyễn Thúy Phi, thôn Đức Tiến, xã Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Khi ông trưởng thôn ông báo thì tôi cũng rất là hưởng ứng, thì báo bà con trong dân đây. Tôi cũng động viên tất những gia đình này là thôi mình cố gắng, bây giờ nhà nước người ta đã có quan tâm đến người dân mình thì thôi mình cố gắng khắc phục. Đóng góp thì là ủng hộ là làm.
Nhờ sự chung tay góp sức của nhân dân mà đến nay 100% đường trục xã, đường trục thôn, liên thôn của xã Yên Bình đã bê tông hóa. Nhiều tuyến đường được mở mới, mở rộng và kiên cố hóa. Công tác duy tu, sửa chữa, vệ sinh đường làng ngõ xóm được duy trì thường xuyên, giúp cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, kinh tế từng bước phát triển. Ông Phan Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Nhân dân rất là phấn khởi, đặc biệt là các nhóm hộ có những cái tuyến đường khó khăn trên địa bàn của toàn xã, thì nhân dân rất nhiệt tình là hưởng ứng và được sự quan tâm của Đảng và nhà nước hỗ trợ, thì bà con rất nhiệt tình làm và làm quyết tâm và làm đúng tiến độ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho các thôn và cho các tuyến ở trong cơ sở để thực hiện.
Năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu là 102 km, trong đó đường bê tông là 87 km và 15 km đường đất. Tính riêng từ đầu năm đến nay, huyện đã kiên cố hóa được 45 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 30% kế hoạch tỉnh giao. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, dự kiến huy động nhân dân đóng góp khoảng trên 20 tỷ đồng. Có được kết quả này là nhờ huyện đã linh hoạt trong công tác huy động, lồng ghép các nguồn vốn, tập trung kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, đặc biệt là huy động sự đóng góp, ủng hộ từ các tổ chức, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp và các cá nhân trong ngoài huyện. Bà Hoàng Thị Duyên, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Bình cho biết.
Chúng tôi sẽ trước tiên là huy động cả hệ thống chính trị để vào cuộc triển khai và làm tốt về cái phát triển đề án phát triển giao thông nông thôn đấy, và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực phân bổ kinh phí để trong tổ chức triển khai thực hiện. Chúng tôi sẽ làm tốt cái công tác tuyên truyền của người dân để có sự vào cuộc của người dân, và người dân là người được tổ chức thực hiện này, hưởng lợi này, và kiểm tra giám sát là của người dân. Và cái quan trọng nhất là ở đây chúng tôi là cái đồng thuận từ người dân để trong cái tổ chức triển khai thực hiện, để làm sao mà đến giai đoạn 2023 thì huyện Yên Bình sẽ phấn đấu hoàn thành cái tiêu chí 2, tức là cứng hóa toàn bộ cái đường giao thông nông thôn đến bản ngõ xóm để góp phần cái xây dựng nông thôn mới của các xã cũng như là xây dựng nông thôn mới của huyện Bình trong giai đoạn đến 21 đến 2025.
Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Bình phấn đấu kiên cố hóa 291 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, đường loại 1 90 km, loại 2 201 km, đường đất mở mới, mở rộng mặt đường là trên 36 km. Trong đó mở mới 36,3 km, kinh phí là gần 290 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đạt được của đề án trong giai đoạn trước, huyện Yên Bình quyết tâm tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện đề án giao thông nông thôn của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù các ngành chức năng của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bên cạnh nỗ lực kiểm soát, xử lý vi phạm, bình ổn giá cả thị trường, các ngành chức năng của tỉnh còn đưa các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Bằng những biện pháp hỗ trợ cụ thể, tỉnh đã phát triển được 8 sản phẩm OCOP 3 sao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 140 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong đó có 20 sản phẩm đạt 4 sao, 120 sản phẩm đạt 3 sao. Việc triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm của Yên Bái đã từng bước tạo dựng ngày càng nhiều sản phẩm có thương hiệu mạnh, hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, qua đó thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, mở đường đưa những sản phẩm chất lượng cao của nông dân Yên Bái đến thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, với chất lượng ngày càng được nâng cao cộng với nỗ lực quảng bá giới thiệu sản phẩm, các sản phẩm OCOP của tỉnh đang được nhiều người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng. Anh Triệu Ngọc Cừ, xã Tân Nguyên, huyện Bình cho biết.
Trước đây thì tôi cũng chưa biết là sản phẩm OCOP là như thế nào cả. Mà sau thời gian thì được các chị bán hàng, chị tư vấn thì tôi cũng rất yên tâm sử dụng các sản phẩm của cửa hàng.
Bà Bùi Thị Vân, thị trấn Yên Bình, huyện Bình chia sẻ.
Sản phẩm rất là tốt, chất lượng ăn thì rất là ngon. Đấy là đặc trưng của cái tỉnh Yên Bái mình. Giá cả thì nói chung là nó cũng bão hòa, hợp lý với người tiêu dùng.
Chị Nguyễn Thị Hoa, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Bữa nay có cái cửa hàng OCOP mình thì chị rất là hài lòng. Mua bán các thứ rất là thuận tiện ấy. Vì là cái sản phẩm đã được nhà nước công nhận ấy. Thì thấy yên tâm. Về giá cả thì cũng rất là ok.
Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Do đó nhu cầu tiêu dùng cũng như có sự thay đổi. Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng có thể phân biệt được hàng thật, hàng giả, thậm chí việc tiếp cận các sản phẩm chất lượng còn hạn chế. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm do tỉnh triển khai, nhiều người tiêu dùng được tiếp cận các sản phẩm có chất lượng tốt do chính người nông dân làm ra. Cửa hàng nông sản của Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của xã Minh Bảo gồm mật ong đa hoa, nấm linh chi, chè Minh Bảo và các sản phẩm là đặc sản khác của xã. Để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và biết đến nhiều hơn các sản phẩm OCOP của tỉnh, cửa hàng còn bày bán thêm rất nhiều sản phẩm khác như tinh dầu quế, nước lau sàn, nước rửa chén hương quế, gạo nếp tan Tú Lệ, chè Suối Giàng, miến đào Dưới Phiên, cá sấy Hồ Thác Bà, mật ong Mù Căng Chải, trà táo mèo, cao đặc, cà gai leo. Chị Nguyễn Thị Lan Hương, quản lý cửa hàng nông sản Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Khách hàng tiêu dùng ở tỉnh mình ấy, mọi người chưa biết đến sản phẩm OCOP là như thế nào cả. Nhưng mà khi là mọi người đã đến đây là để lựa chọn và để mua hàng ở đây thì là mình đã hỗ trợ và tư vấn để mọi người để biết đến cái mặt hàng này. Sau khi mua rồi thì mọi người tin tưởng về giá cả và chất lượng nên là bán nó được nhiều hơn.
Chị Trương Thị Úy Nga, chủ cửa hàng bán sản phẩm OCOP trên đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái cho biết, trên 300 sản phẩm OCOP của cả nước, trong đó có trên 80 sản phẩm do các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, được xuất bán tại cửa hàng đều được đảm bảo chất lượng, có bao bì, nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc. Chất lượng sản phẩm tốt, giá cả hợp lý nên khách quen của cửa hàng cũng ngày một tăng. Chị Nga cho biết thêm.
Hàng OCOP thì ở đây chủ yếu là hàng của tỉnh Yên Bái mình. Thì là cái nguyện vọng của tôi ấy cũng muốn là đưa tất cả các sản phẩm của OCOP của tỉnh Yên Bái mình đến với những người tiêu dùng, và cũng là đồng thời cũng là giúp bà con để bán tiêu thụ được những cái hàng mà bà con sản xuất ra.
Hiện Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ xây dựng được 5 điểm bán hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Lục Yên, Văn Yên và huyện Trấn Yên. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn quảng bá sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng có cơ hội sử dụng các sản phẩm có chất lượng cao, đồng thời giúp các doanh nghiệp đơn vị tìm kiếm khách hàng để liên kết hợp tác kinh doanh, tìm đầu ra cho sản phẩm và mở rộng thị trường để tiêu thụ, góp phần phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam bền vững. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Để người tiêu dùng tiếp cận được các sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng tốt, trong đó có các sản phẩm OCOP của tỉnh, thì Sở Công Thương Yên Bái hỗ trợ các doanh nghiệp trong phân phối tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường thông qua các hội chợ, triển lãm thương mại, các hội nghị trực tiếp, trực tuyến giữa các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái với các đối tác, các doanh nghiệp khu vực châu Á, châu Âu, với mục tiêu là giữ vững và tìm kiếm thị trường sản phẩm, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hỗ trợ thông qua các cái hội chợ gian hàng các sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái để người dân tham quan mua sắm sản phẩm hàng hóa.
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của công nghệ 4.0, việc đưa các sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, về lâu dài vẫn cần nhiều nỗ lực của các ngành chức năng và đơn vị sản xuất trong việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm để thu hút người tiêu dùng.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.